Thưa Đức Tổng, ở Việt Nam Cộng sản cấm đạo, các cha có thể tham dự vào các tổ chức chính trị để tranh đấu cho tín ngưỡng. Nhưng ở bên Mỹ này, sự cấm đạo không có. 20 năm kinh nghiệm, con thấy rất đông các xứ ở Việt Nam, ở bên Mỹ này, cứ cha nào mà tham dự vào chính trị, tín hữu đều chia rẽ, và sau đó có sự tranh luận với nhau. Và cứ lúc đầu các cha mới về, thì các cha xứ ở trong nhà xứ nói rằng các cha làm việc rất là tốt, nhưng mà sau đó có những nhà, có những người chính trị rồi dì tai các cha tham dự các tổ chức nọ, tổ chức kia, làm chính trị nọ, làm chính trị kia, làm cố vấn vấn đề này, vấn đề kia. Và sau đó, dĩ nhiên chính trị thì phải có hai phe, và sau đó là các cha bị những hai phe vào trong nhà xứ để nói những cái chuyện không đẹp của các cha ra. Vậy, vắn tắt câu hỏi của chúng con, xin Đức Tổng nói cho chúng con biết và cả hội trường này biết là các cha ở bên Mỹ này có nên tham dự làm cố vấn hoặc tham dự các tổ chức chính trị hay không? Cảm ơn Đức cha và cảm ơn tất cả quý vị.
Câu hỏi của ông bạn đây tôi trả lời thế này. Điều thứ nhất, nói về Việt Nam thì chưa đúng. Vì ông bạn nói rằng ở Việt Nam các cha muốn tham gia các tổ chức để mà tranh đấu, tham gia thì chết. Thứ hai là phải phân biệt tất cả. Dĩ nhiên nhiệm vụ của các cha, Chúa sắp đặt trong giáo hội có ba nhiệm vụ. Một là tiên tri, hai là tư tế, ba là vương giả. Thì vấn đề tiên tri phải nói sự thật. Chúng ta cứ xem ở trong nước Mỹ, tôi nói để anh chị em xem. Trong nước Mỹ có ít nữa, chúng ta cứ nói là hai đảng phái chính, có Cộng hòa và Dân chủ. Các cha có thể ủng hộ bên này hay bên khác, vì khi mình bỏ lá phiếu thì tùy ý mình. Nhưng mà các đứng bậc, các hồng y giáo mục đều để tự do các giáo dân. Có người Công giáo cũng là Dân chủ, mà có người Cộng hòa cũng là Dân chủ, và nước nhà họ cũng cứ đều đặn như vậy. Thì khi anh chị em ở trong nước này thì cũng hiểu như vậy và sinh hoạt như vậy. Nghĩa là chính mình đừng có bắt bề trên làm. Nhiều khi bề trên cũng là nể nang mình, mà cứ xem các đức cha của Mỹ đó, khi nào mới có việc gì chung về lợi ích chung của đất nước thì họ có một lời tuyên bố chung của cả hội đồng. Còn các việc khác thì việc của Chúa, làm việc của Chúa và đóng góp. Nhưng mà có vấn đề gì chung thì có sự hướng dẫn của chung của hội đồng giám mục. Thì anh em ở đây sống trong cái xã hội này thì cũng làm chung như hội đồng giám mục đã nói. Thì các nước Âu Châu cũng vậy, hội đồng giám mục có những chỉ thị chung cho đường lối chung ở trong đất nước, và luôn luôn để mà xây dựng. Có cái thái độ ấy thì đất nước họ cần đến mình, bởi vì mình có thái độ xây dựng. Còn đi về các chi tiết thì hội đồng giám mục để cho người giáo dân trưởng thành. Vì họ đến thì họ bắt làm, vì họ cần phải có cái ông này để quy tụ. Nhưng mà khi làm được thì họ đã. Cái đó là nguy hiểm, anh chị em hãy nhớ. Cái việc ấy đã xảy ra các nước Đông Âu bây giờ. Khi mà phải tranh đấu với Cộng sản thì các đức cha và các đức khổng y bên ấy phải đứng ra, vì giáo dân đứng ra thì khó lòng, thì họ đứng. Nhưng bây giờ đến khi mà yên được rồi thì họ chia ra nhiều bè lắm và nói không nghe nữa. Thành thử anh chị em cũng nên rút kinh nghiệm như vậy, và các cha cũng đều rút kinh nghiệm như vậy. Khi nước Ba Lan đấy là cái bầu ra cái ông tổng thống bây giờ đó, là người đã đứng ra đấu tranh cho họ là mạnh mẽ. Đến khi chia rẽ nhau rồi, bầu lại cái cái đảng của ông tổng thống ấy chỉ được 16%, anh chị em cũng biết đấy. Và các nước khác tiếp khắc là Bulgaria đó cũng gặp những trường hợp như vậy, nên hội thánh có sự khôn ngoan và bảo vệ hội thánh trước đấy. Không phải khi người ta muốn kêu mình làm như ý thì đến sau mà hội thánh chết thì cũng bỏ hội thánh thôi. Nên nhưng mà cũng không phải vì đó mà người công giáo, như cha nói khi nãy đó, không nghĩ đến cái việc quyền lợi chung của đất nước khi việc tốt việc xấu. Vì vậy mà người công giáo biết đoàn kết với nhau thì người ta tôn trọng. Trong một địa phận thì phải có người phụ trách, và người phụ trách ấy là Đức Giám Mục. Là Đức Giám Mục quyết định làm sao thì cứ như vậy mà làm. Cứ như vậy mà làm. Các cha đi đến xứ nào thì giáo dân lại nhớ rằng các cha đến là vì các linh hồn, chứ không phải nếu các cha mà nhìn sai là nói tôi thích xứ này thì tôi thích xứ kia cũng được. Có thương cái linh hồn ở đấy không? Xứ này rất là khó khăn, nghèo nàn, xa xuôi, khỉ ho cò gáy, nhưng mà thương các linh hồn đấy. Không phải vì xứ này nó tiện cho tôi đường xe đi tốt thì các cái không được. Mà giáo dân nói cái điều ấy không được, cũng không nên nói điều ấy. Và cũng đừng cha nào mà làm khác ý Đức Cha hết, bởi vì không thôi sau Đức Cha làm sao làm việc được. Thế thì như nhà nước họ làm, họ đổi công chức, mà công chức cứ kéo ra làm ấy thải hồi cho ai cho làm việc, phải không? Đấy, thành thử có một cái xứ này có cha già đây, tôi nói chuyện người Bắc để anh em nghe mà cười. Cái cha già đấy thì ngài đi hưu, thì giáo dân nói cha cứ ở lại với chúng con để chúng con nuôi dưỡng cha tử tế, nếu nào cha chết chúng con làm đám ma cho to, chúng con này cầu nguyện thì xin lễ cha lên thiên đàng. Đấy, cha già nói thôi, bây giờ tao già rồi thì tao lo hưu mà dọn mình chết, chứ mà đợi mà bữa nào mà bay ở đây rồi thì khó cho các cha sau. Đấy, tao lo đi hưu dọn mình chết, tao mà đã xuống hỏa ngục thì bay xin tao cũng chả ra được. Tao mà lên thiên đàng thì tao cũng chả cần bay xin lễ. Tao mà vào lửa luyện tội thì thư thả họ ra tao ra. Tuy vậy nhưng mà cái điều quan trọng nhất và lợi ích nhất là dù trong một địa phận thì các cha cũng vậy mà anh em cũng vậy, là sự đoàn kết. Nếu không có sự đoàn kết thì không làm gì được hết. Và những chuyện chúng ta làm thì cũng như làm chay hát bội cho vui thôi, thì cũng tổ chức lễ này lễ khác thôi. Chúa không chúc lành cho chúng ta trong các việc chúng ta làm, bởi vì chúng ta không theo tinh thần của Chúa. Nên anh em nhớ đoàn kết với nhau. Và cái đó cũng là chứng nhân của người Việt Nam công giáo. Mấy khi sáng nay tôi cũng nói cho giáo dân đấy, các đức cha nhiều khi tôi đến, các đức cha không nói thẳng với anh em đâu, vì ông nói sợ người Việt Nam nói người Mỹ kỳ thị thì khinh dễ mình, người ta không nói đâu. Nhưng mà nói này, đức cha nhớ, có giảng thì nhớ nhắc nhở giáo dân. Ở giáo dân Nam tốt lắm, đi nhà thờ đông lắm, gặp các đức cha đâu quỳ xuống hôn nhận hết. Mỹ thì thua cái chuyện ấy, nhưng mà đọc kinh thực khỏe mà chửi nhau khỏe hơn nữa. Và nó, chúng tôi thấy một điều mà chúng tôi không có là cứ mà kéo nhau lên tòa giáo mục kiện là chứ chúng tôi không có cái chuyện đấy. Mà sao người Việt Nam nói đạo đức đọc kinh nhiều mà hay kéo nhau đi kiện, hay gửi thư rơi thầy, cái điều ấy thì mất cái chứng nhân của chúng ta. Nên anh em nhớ giữ căn bản, căn tính của người Việt Nam là có lễ độ mà có rất là đoàn kết. Cái điều ấy rất là quan trọng. Bây giờ trước khi chấm dứt, vì đã đến giờ rồi, còn một phút, tôi nói cho anh em, có một ông cha xứ tới một xứ rồi ông ngã lòng vì nên giáo dân thì chia rẽ nhau quá sức, không làm gì được nữa, khuyên mấy cũng không được. Thế có một hôm thì ngài giao đi nhà thờ, tôi xin giao cho anh chị em, thì tôi ở trong xứ này với anh chị em khá lâu mà tôi khuyên bảo anh em mãi để cho anh em đoàn kết với nhau, mà sao không biết mà thù nhau, thâm căn cố đế thế. Thì bây giờ tuần sau tôi xin kính mời tất cả anh chị em đến đây để xem lễ đám tang. Đám tang gì? Tôi làm lễ đám tang của cộng đoàn chúng ta, thì tôi làm lễ. Giáo dân ấy lạ, ông cha này bây giờ chắc là mất mát hay sao mà lại bày ra mà làm lễ đưa tang cộng đoàn. Thế thì cũng đi xem thử ông làm lễ đám tang sao. Lên hết cả, cha làm một lễ, thầy chữa để một cái quan tài mà phủ lại. Cha nói quan tài này chốc nữa cuối lễ thì chúng ta sẽ từ giã, và bây giờ thì ông cũng trong lễ thì ông cũng cầu xin về Chúa, đọc lời nguyện, xin Chúa con đã làm hết sức mà không biết làm sao mà cứu cái cộng đoàn này, vì anh chị em chúng con chia rẽ nhau quá, và vì thế hôm nay con xin Chúa cho con được làm đưa đám ma cho cộng đoàn của con. Và khi đưa đám ma đi quanh thì ngài cũng rảy nước phép rồi cũng sông hương đấy quan tài đó. Và khi làm xong rồi thì ngài mới mở quan tài, thì ngài mới nhìn vào đó để mà từ giã cộng đoàn. Thế thì ở dưới này ai cũng bảo là không biết ông bỏ cái quái gì trong mà ông cũng rảy nước phép sông hương mà ông cũng nhìn vào rồi ông khóc nữa. Thế rồi thế là từ dưới ông trùm, ông quản giáo này gì cứ là chánh trương cứ lên trước về sau, các bà cũng lên hết nhìn vào trong, té ở trong cái cộng đoàn, ở trong cái quan tài ấy, ngài để một tấm kính ở trong, ai nhìn vào cũng thấy mặt mình trong ấy. Và ai nhìn vào cũng thấy là chính mình là cái người chết trong đó, bởi vì mình chia rẽ cộng đoàn, ai cũng có tội hết cả. Và cha nói, cha trước hết rồi tới anh chị em, là ai cũng có chết trong ấy hết. Bây giờ tính sao đó, có chôn cộng đoàn không, chiều nay đem đưa ra đất thánh chôn luôn. Thế là, và giáo dân đều cảm động, nhiều người xa nước mắt vì không ngờ mấy lâu nay chính mình giết cộng đoàn. Và từ ngày đó hôm sau thì khỏi chôn cộng đoàn, và tất cả mọi người vui vẻ ở lại với nhau. Điều ấy nếu mà anh em có tổ chức lễ đưa cộng đoàn, đưa đám cộng đoàn, thì tôi sẽ ở lại, tôi làm lễ được.